Dạ, con xin muốn hỏi thầy hồi nãy con có nghe thầy nói là những người nào mà mình niệm cho nhiều, mình cố gắng mình niệm cho nhiều thì là sẽ tẩu hỏa nhập ma, con lại không hiểu chỗ đó. Dạ, dễ rõ hơn. Tại vì con thì con không có phù hợp ở bên cái thiền tông, con phù hợp với tịnh độ. Nhưng mà theo những vị sư ở bên tịnh độ có giải thích, nếu mà mình nhất tâm bất loạn, mình niệm Phật thì tất cả những việc vọng tưởng, tất cả những gì đó mình không nghĩ ngợi tới, thì như những cái tham sân si mình cũng ngăn chặn được, rồi mình luôn hướng về Phật, niệm Phật. Rồi con vừa rồi con cũng đã nghe một cái dĩa giảng là nếu mà mình nhất tâm niệm Phật mà mình luôn luôn niệm Phật thì cũng có thể chuyển hóa những tế bào ung thư đó các thầy. Dạ, thế này giờ thầy nói rõ con hơn về hồi nãy thầy nói là
tẩu hỏa nhập
ma. Dạ, con
không
hiểu nhỉ.
Cái này nó rất rõ, tức là cái mục đích của niệm Phật là để đi đến nhất niệm. Cái nhất niệm này đó cũng là thanh tịnh, cho nên nó gọi là nhất niệm thanh tịnh. Tức là cái thanh tịnh của cái nhất niệm á, một cái nhất niệm mà thanh tịnh á là khi không còn tạp niệm, không còn vọng niệm, không còn thất niệm. Cái mục đích của niệm Phật á không phải là để được hết bệnh, bởi vì sinh lão bệnh tử mà, sinh lão bệnh tử đó là cái chuyện bình thường. Thế nếu mà mình niệm Phật là để hết bệnh á thì chưa phải là niệm Phật. Nhưng mà do mình niệm Phật mà nó hết bệnh á, cái đó được. Hai chuyện nó khác nhau à. Nếu mình cố gắng niệm Phật để hết bệnh thì cái đó là không được. Nhưng mà nếu mình niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhất niệm thanh tịnh, cho nên nó không còn cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm nữa. Cái này đó trong thiền tông gọi là vô niệm. Tức là nếu mà nhất niệm á thì nó phải đến vô niệm. Vô niệm á thì không còn cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm. Mà bây giờ mình đang niệm mà mình nghĩ đến lành bệnh thì thất niệm rồi, phải không? Hay là mình đang nghĩ đến hết bệnh, tức là vọng niệm rồi. Vì sao gọi là vọng niệm? Vọng niệm tức là cái niệm sai lầm. Bởi vì á, bệnh hết là tất cả mọi thứ đều do duyên nghiệp hết. Thì bây giờ mình tu là không phải là để mình thoát cái bệnh, mà mình tu để cho tâm thanh tịnh, chẳng phải thoát bệnh. Nhưng mà do cái tâm thanh tịnh á mà bệnh nó hết á thì chuyện đó là chuyện của pháp, không phải là cái chuyện niệm Phật. Đức Phật ngài nói là pháp á là hộ trì người hành pháp. Tức là nếu mình mà hành đúng pháp á thì pháp nó sẽ tự chuyển hóa. Do đó bây giờ mình hành đúng pháp thì tự nhiên nó hết bệnh, chuyện nó bình thường. Không phải chỉ niệm Phật mới hết bệnh, hành thiền cũng hết bệnh. Niệm chú cũng hết bệnh, làm cái gì miệng sao mà tâm thanh tịnh nó hết bệnh. Ví dụ như ngài Chakkhupala thì ngài là tu đắc quả A La Hán thì ngài cũng mù mắt luôn. Thì đâu có sao đâu. Tại vì cái nghiệp quá khứ của ngài là ngài làm cho người ta mù mắt, cho nên bây giờ đắc quả A La Hán rồi, nhưng mà nó cái chỗ nó nghiệp nó vẫn cứ là mù mắt thì đâu có sao. Bởi vì giờ có mù mắt á thì có một người hỏi ngài, nói là bạch ngài, ngài mù mắt rồi ngài có thấy gì không? Ngài nói mắt ta không thấy, cho nên mắt không có thấy sắc. Nhưng mà tam thiên đại thiên thế giới đó thì ta thấy rõ. Cái con mắt thì không thấy sắc, nhưng mà cái người đã đạt đến bậc A-la-hán đó thì là có thiên nhãn. Cái thiên nhãn đấy là thấy rõ sinh tử của chúng sanh như thế nào, thấy rõ thiện ác như thế nào, thấy rõ tại sao mà người này có bệnh, người kia không có bệnh. Tại sao người này thông minh, người này ngu dốt, tại sao như thế này là đều do duyên nghiệp như thế nào, đó là vì đó là nằm trong tay hết. Nhưng mà cái nghiệp kiếp trước là làm cho người ta mù mắt thì bây giờ mình phải trả cái nghiệp chứ. Chứ bây giờ mình niệm Phật mà chạy tội thì coi như là mình tham nhũng. Đó là một hình thức tham nhũng. Nhưng mà bây giờ nếu như mình niệm Phật mà tự nhiên hết bệnh thì cái đó không sao, cái đó là đúng. Tại cái tâm mình thanh tịnh cho nên nó là cái bệnh nó hết. Bởi vì phần nhiều cái bệnh á là cũng do tâm mình mà ra. do tham sân si mà ra. Bây giờ khi mình niệm Phật lên hết tham sân si thì có thể cái bệnh đó nó hết, thì cái đó là tốt. Nhưng mà đừng có đặt cái mục đích đó. Khi mình đặt mục đích đó là mình quá cố gắng để niệm Phật, quá cố gắng, quá dồn nén thì nó sẽ đưa đến là căng thẳng. Mà căng thẳng thì thần kinh nó yếu đi, thần kinh nó yếu đi thì rơi vào tẩu hỏa nhập ma chứ gì nữa. Cho nên không phải là hệ ai niệm Phật cũng tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà cái người niệm Phật mà nó quá tin là Atimokkha, hay là quá tin tấn là Pakkhanana, niệm quá mạnh thì cái người đó tẩu hỏa nhập ma. Tại vì sao mà như vậy? Tại vì tham vọng. Mà tại vì đã tham vọng rồi ấy, thì nó thuộc về là vọng niệm rồi, đâu còn được mà nhất niệm. Làm sao mà có được nhất niệm thanh tịnh? Cho nên là muốn nhất niệm thanh tịnh thì tâm phải là từ từ, nhẹ nhàng thoải mái thôi, chứ đừng có quá cố gắng. Quá cố gắng là một cái sai lầm. Bây giờ ví dụ như một em học sinh muốn học lên lớp thì cứ là chăm chú mà học, học thoải mái thôi. Có nhiều em học sinh á, quá sức học đi một cái á, mà nửa chừng á, đang học giỏi đó, còn nửa chừng cái nó tẩu hỏa nhập ma cái hết học được luôn. Khi thầy qua Úc này đó, là thầy đã gặp mấy người rồi. Một cậu thanh niên đẹp trai quá chừng, mạnh khỏe, mà cha mẹ kêu ra nói ra định lễ thầy, rồi nói rằng là nó bây giờ nó học lên đại học năm thứ hai mà tự nhiên nó đứng lại, nó không học được nữa, hết đọc được nữa. Tại vì nhiều khi nó cố gắng quá đi là không đúng, nó cứ bình thường mà học thôi, miễn sao là mình hết lòng mà học vẫn là có tinh tấn, vẫn có đức tin, vẫn có niệm, nhưng mà luôn luôn là vừa phải, là trung đạo á. Thì Đức Phật Ngài đã lấy một ví dụ như thế này, giống như cái đàn á, cái dây đàn á, mình lấy dây mà trùng quá đó thì nó lại là đờn không ra tiếng gì hết trơn. Mà mình nên căng quá một cái thì mới đờn cái nó đứt rồi, còn đâu nữa mà nghe hay được. Cho nên á, là nó Phật giáo là trung đạo là đừng có quá. Đức tin là tốt, tinh tấn là tốt, chánh niệm là tốt, nhưng mà bây giờ ba cái này nó không được. Do đó đó, khi vô niệm cũng đồng thời là chết cái bản ngã. Ngày hôm qua thầy có nói cái này rồi, đồng thời là cái bản ngã nó hết rồi. Bản ngã hết rồi thì ai mong muốn cái này, ai mong cái này, mong cái kia. Cho nên á, khi mà nó vô niệm rồi á thì nó mới đến chánh niệm. Chánh niệm tức là cái gì đến thì niệm, cái gì cũng đến thì thôi. Thì vô niệm thì đưa đến chánh niệm. Tu tập niệm Phật á, mục đích đi đến nhất niệm, để mà buông hết tất cả những cái vòng niệm, thì tâm nó sẽ trở lại cái chánh niệm với thực tại, tức là đã trở về với thực tại. Thì á, cái này là thiền tông, cái này là tịnh độ tông, cái này là nguyên thủy, thì cũng là một đường thôi chứ đâu có hai đường đó, nó cũng là một cái thôi. Nhưng mà phải đúng đường. Còn nếu không đúng đường á, thì nó phải là xả ly. Xả ly là sao? Xả ly tức là bây giờ bệnh mà không để cho cái tham sân si xen vào. Xả ly cái tham sân si đó đi, còn bệnh là cứ bệnh đi. Cho nên lão tử là một chủ trương vô vi đó. Vô vi tức là không có làm gì cả. Không làm gì cả không phải là không làm, mà cái tâm á, cái tâm nó yên á, tâm nó không có vọng động gì hết á. Thì ông nói như thế này: tri bất tri thường, tri bất tri thường, bất tri tri bình, phù duy bình bình thì dĩ bất bình. Tức là thế này, cái biết mà không biết gì cả, chứ còn cái biết mà cái biết của phân biệt của lý trí đó, là cái biết đó là cái biết nào hỏng hết rồi. Cho nên cái biết mà không biết, cái biết là chỉ thấy làm sao thấy vậy thôi, như thì như thực. Đó là cái biết, đó là gọi là tri biết không biết. Cho nên là tri bất tri thường. Còn cái tri kiến lập tri đó thì tức vô minh bổn. tức là biết mà còn biết cái này cái kia mà còn kết luận thế này cái nọ, đó là vô minh. Còn cái mà biết mà không biết á, tức là biết là chỉ thấy pháp là như thế nào thì thấy như vậy thôi, thì cái đó gọi là tri bất tri thường, tức là cái biết mà không biết á là tối thượng. Bất tri tri bình, cái biết không biết đó chính là thấy bình. Phù duy bình bình thì dị bất bình, tức là bình thì cứ là bình thì thấy là bình, tức là không bình. Sở dĩ niệm Phật để làm gì? Niệm Phật là để bình cũng niệm Phật, để cái tâm của mình nó đừng có ham hết bình, hay là đừng có ham cái gì vô đó. Cho nên niệm Phật á, là bình là niệm Phật là để đừng có mong hết bình. Chứ không phải là niệm Phật để mong hết bình là sai rồi. Trước cái bình, trước cái khổ thì mình niệm Phật để cho cái tâm nó yên lại, để cho đừng có vọng động mà tham sân si sen vô. Nguyên lý thật nó vậy thôi. Cho nên cái niệm đó là nó mới thanh tịnh. Nhưng mà cái niệm đó là phải bình thường, tại vì mình có tham vọng gì đó mình mới phải cố gắng cho thật nhiều. Thế còn khi mà mình niệm mà cứ tại đây và bây giờ là cái mỗi niệm đều là thanh tịnh thì được rồi, chứ đâu cần phải là niệm cố gắng để mà tới đâu làm gì. Khi mà mình niệm mà mình thấy rằng là cái tâm mình nó yên, mình thấy cái gì thì cũng là vậy, chứ không có thêm bớt gì nữa, không có khởi cái tâm vòng đồng mà muốn phải thế này, muốn phải thế kia gì nữa, thì lúc đó là mới là nhất niệm được. Còn mà cứ niệm để là được xa lợi, để mà được hết bệnh, đang nghèo bây giờ muốn niệm để cho nó giàu, cái niệm kiểu đó đó là trước sau cũng tạo hòa nhập mà.
Bạch thầy, con có vấn đề con xin nêu ra là đạo Phật là không bao giờ mê tín gì đâu, nhưng mà trong chúng sanh như là trong, là thường xảy ra khi xây nhà, hay là khi di chuyển về nhà mới, hay là khi xây dựng chùa, hay là khi bất cứ là cái gì, người ta cũng thường là quay ngại và tháng bao giờ này cho nó, thậm chí thì chết người ta cũng phải quay giờ, quay ngại để đi chôn thầy, thì như vậy là sao?
Thực ra đó thì cái ngày giờ tốt xấu thì họ cũng có một cái cách tính gì đó, theo một cái cách tính gì đó của người Hoa, mà người Ấn Độ cũng có, người ta tính ra cái ngày năm tháng ngày giờ tốt rồi gì đó, năm tháng ngày giờ xấu gì đó, thì cũng có thể là người ta liên hệ đến một số cái yếu tố gì đó mà người ta tưởng trưng là những cái sao, cái năm tháng ngày giờ nào đó thì nó liên hệ tới cái sao gì đó, cho nên nó mới sinh ra cái thuốc cái xấu nào đó. Nhưng mà với người mà tu theo đạo Phật á, tức là đã tin vào nhân quả nghiệp báo, đã tin vào cái điều thiện, đã tin vào cái sự giác ngộ giải thoát, thì cái mà ngày giờ tốt xấu nó không trở nên không quan trọng. Có thể là cái điều đó nó quan trọng đối với một cái số người nào đó ở một cái trình độ căn cơ nào đó, nhưng mà khi mà mình đã vượt qua khỏi cái trình độ căn cơ đó thì cái tâm nó cao hơn, cho nên nó không ảnh hưởng đến cái này. Cái người yếu á, thì cái năm tháng ngày giờ hay là cái đất, cái phong thủy đồ này nọ đó là xấu. Nhưng mà nếu là một cái người mà trình độ căn cơ cao, tâm địa họ là sáng suốt định tĩnh đau lành, thì á, khi họ tới một cái chỗ đất xấu đó, có thể biến cái chỗ đất xấu nó thành tốt. Bởi vì là trong trời đất nó có bốn cái trình độ khác nhau. Trình độ thứ nhất là trình độ về vật chất, trình độ thứ hai là trình độ về khí, trình độ thứ ba là trình độ về ý, trình độ thứ tư là trình độ về tâm. Thì á, nếu mà cái người mà ở ngang cái trình độ mà về vật chất á, thì đúng là năm tháng ngày giờ rồi thì đất hướng này hướng kia là có, tại vì cái này nó ảnh hưởng tới họ. Nhưng mà nếu bây giờ một cái người mà cái tâm họ vững vàng, cái khí của họ nó mạnh, tức là họ có power đó, thì lúc đó đó họ làm chủ được cả cái hình này. Rồi bây giờ cái ý của họ đó, ý tức là ví dụ như mình niệm Phật mà nhất niệm nhất đó là thuộc về ý, Khi cái ý mình đó mà là ý thiền, cái ý mình là ý thanh tịnh, cái ý mình ý tốt thì nó biến thành tốt hết. Khi cái ý tốt nó biến thành tốt hết. Cho nên đó, ai có đọc The Power of Water, có ai đọc cái cuốn đó chưa? Cái cuốn đó, đó người ta nghiên cứu như thế này, là một cái ly nước mà người ta múc ở một cái hồ, mà cái hồ đó là rất ô nhiễm, mà đưa đến cho một cái vị tăng mà tu hành tốt, vì đó có thể là đọc một bài kinh, đem cái nước nó ra thí nghiệm lại đàng hoàng là nước trở nên là nước tinh khiết. Mà ở trong cái trời đất này đó thì đất nước này, lửa này, gió này, hư không này là nó năm yếu tố. Thì trong năm yếu tố đó, đó là nó có yếu tố nước. Mà đó là cái ông này ông chỉ nghiên cứu về nước thôi, chứ ông chưa nghiên cứu về đất, lửa, gió, về hư không. Thế còn đất, lửa, gió với hư không là cũng vậy thôi. Theo ông này thì ông thấy là nước có thể là nhận được những cái năng lượng và nó chuyển hóa cái nước này. Cho nên tại sao một cái người mà niệm Phật là hết bệnh? Bởi vì đơn giản khi cái người đó niệm Phật á, tức là tâm niệm lành. Tâm niệm lành á, thì cái nước trong người mình là hết 70% là nước rồi. Thì bây giờ nếu mà cái tâm niệm lành á, thì nó làm cho cái nước trong người mình nó trở nên tinh khiết. Nó làm người trở nên tinh khiết thì nó hết bệnh. Thì chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Chuyện đó rất khoa học chứ không phải là do mình tin mình niệm Phật mà có. Bây giờ người ta không niệm Phật mà tâm người ta thanh tịnh thì nó vẫn hết bệnh. Chẳng phải là hệ mà nhất thiết là phải niệm Phật mới là hết bệnh. Tại vì người ta không niệm Phật mà người ta niệm hơi thở, hoặc là ta niệm cái khác, thiền tông ta niệm cái khác, ví dụ như vậy. Thì cái đó là chỉ là một biện pháp thôi. Mặc như cái biện pháp gì thì không cần biết, mà biện pháp đó nó có thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh hay không. Cho nên là bây giờ có thể năm tháng ngày giờ xấu, có thể ở trên cái cuộc đất xấu, nhưng mà cái tâm người đó tốt á, thì nó cũng biến cái cục đất nó trở thành thành tốt. Người ta thí nghiệm là một cái hồ lớn ở bên Nhật Bản nó bị ô nhiễm, thì người ta thỉnh một cái vị tăng mà đức độ tới đó tụng kinh, cho ông làm một cái lễ tụng kinh. Thì sau đó đó là người ta lấy cái nước đó lên, người ta nghiên cứu trở lại. À, một cái hồ lớn này chứ không phải là một cái ly đó, một cái hồ lớn đó, một hồ mà nước mà cung cấp cho cái thành phố nào đó ở bên Nhật đó. Mà tụng kinh xong á là lấy nước đó ra nghiên cứu trở lại là trở thành nước tinh khiết. Như vậy á chứng tỏ rằng á là nếu một cái tâm địa mà nó có cái sức mạnh của giới định tuệ, mình nói cho dễ hiểu đi, hay là sự sáng suốt định tĩnh trong lành, thì á có thể là biến đổi cái xấu nó trở thành cái tốt. Cái này là có người hỏi Đức Phật rồi, hỏi là có ngày tốt ngày xấu hay không. Thì Đức Phật ngài trả lời như thế này: ngày nào mà thân khẩu ý của mình á thực hiện những điều xấu thì ngày đó là ngày xấu, ngày nào mà thân khẩu ý của mình mà thực hiện những điều tốt thì đó là ngày tốt. Đức Phật trả lời đàng hoàng trong kinh đó. Cho nên cái luyện thân của Phật á nó khác với luyện thân của ngoại đạo. Luyện thân của ngoại đạo á là cố gắng tập yoga, cố gắng làm thế nào để cho cái thân mình nó mạnh khỏe. Tức là mục đích của họ là mục đích vẫn vật chất. Ví dụ niệm Phật là cái mục đích nó cao hơn cái mục đích vật chất. Mà bây giờ mình là hạ cái mục đích cao đó xuống cái mục đích vật chất thì cái đó là quá tệ. Cho nên là mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành thì chuyển hóa được hết tất cả những cái mà xấu. Một trong những cái xấu đó, đó là ảnh hưởng của cái lực âm. Lực âm của cái người âm là cũng là một loại phong thủy, và loại phong thủy đó là người ta tính không được. Tại vì phong thủy người ta nói là cái người này, cái tuổi này thì là ở hướng này, hướng kia, người ta nói vậy thôi. Nhưng mà người ta không biết rằng là ở dưới cái đất này nó có mấy cái lực âm rất là nguy hiểm. Cho nên cái đó nó thuộc về khí, thuộc về ý rồi. Bởi vì cái tâm của cái người âm đó đó, nếu mà họ bực mình, họ phát ra cái âm lực quá mạnh đó, thì nó làm ảnh hưởng đến cái nhà đó. Như vậy bây giờ làm hướng đúng rồi mà vẫn cứ sai. Thì bây giờ không phải là hướng, mà là cái người trong cái nhà đó đó, cái người ở trong nhà đó đó, nếu mà họ có tâm từ, họ là những người tu hành tốt, thì nó vượt qua hết. Kể cả biến cái người âm nó thành ra là dương, dương hóa họ lại, tức là làm cho họ an lạc hơn, làm cho họ giải thoát đi. Đại khái như vậy đó. Cho nên là tùy theo cái mức độ, nếu mà mình đủ cái mức độ mà nâng cao cái tâm của mình lên, ra khỏi cái mà ràng buộc của vật chất, thì khi đó cái tâm mình nó mới là thoát ra được. Còn không mà mình còn bị ràng buộc trong cái thế giới vật chất quá đi á, sẽ trở thành là có. Cái đó có xấu tốt thiệt. Xấu tốt thiệt nhưng mà nó ở ngang cái mức thấp thôi. Thì cái người mà tu tập mà ở cái mức mà không phải là vật chất nữa, mà lên cao, lên khí, lên ý, lên thần á, thì là không còn bị ảnh hưởng bởi cái mà hướng này hướng kia, hay là cái đất thế này thế nọ nữa, hoặc là cái ngày tháng ngày giờ này nọ nữa. Để thầy lấy ví dụ cho dễ hiểu. Thực niệm là bây giờ thầy đang cầm cái ly nước lên uống, nhưng mà cái tâm thầy để ở đâu thì cái đó gọi là thất niệm. Còn nếu tâm thầy để ở đây thì gọi là chánh niệm. Cái tâm nằm ở đâu thì gọi là thất niệm. Còn cái tạp niệm á, tức là bây giờ mình ngồi dậy rồi cái tâm nó cứ nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia, nó nghĩ chuyện khác, nó cứ hết chuyện này qua chuyện đó, là cái đó gọi là tạp niệm. Còn vọng niệm á là mình hiểu sai. Ví dụ như bây giờ chồng mình là đi làm việc mà tối chưa về, là mình nói chắc theo cô nào rồi, thì cái đó là vọng niệm. Tức là cái chuyện nó không phải như vậy mà mình nghĩ như vậy, đó là cái đó gọi là vọng niệm. Tức là cái chuyện một đường là mình đi nghĩ ra một cái khác, thì cái đó gọi là vọng niệm. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà khi cái tâm mình mà tròn vẹn với hiện tại, thì nếu một cái người mà có đủ chánh niệm tỉnh giác á, thì không cần phải niệm Phật hay là không cần phải làm gì cả. Tức là ngay nơi đây chánh niệm tỉnh giác là đủ rồi. Còn nếu không đủ chánh niệm tỉnh giác á, mà cái tâm mình nó cứ chạy lung tung á, thì nên niệm Phật. Niệm Phật để cho cái tâm nó trở lại. Phải hiểu cái nguyên tắc niệm Phật như vậy á, thì niệm Phật nó mới có kết quả. Đó là vọng niệm tạp niệm. Còn cái thứ hai là sơ thiền nhị thiền là khác nhau thế này. Khi một cái người có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, có năm yếu tố đó thì gọi là đắc sơ thiền. Tầm tức là cái tâm nó tròn vẹn với đối tượng, cái tâm nó hướng đến đối tượng, gọi là tầm. Thí dụ như bây giờ thầy muốn uống nước, thì cái tâm thầy là nó tìm nước, nó hướng đến cái nước, thì cái hướng đến cái nước đó đã gọi là tâm. Và khi nó hướng đến cái nước để coi thử nó là ở đây có nước không, nước này là như thế nào, nước này nó được không, thì đó là tứ. Rồi á mới là uống vô thấy ngon, đó là hỷ. Ngon rồi á thì tâm thỏa mãn rồi, không còn muốn gì nữa, là lạc. Và lạc rồi á là yên, là định. Ví dụ như bây giờ một con ong nó thấy cái hoa, là nó hướng đến cái hoa, hướng đó là tầm. Cái đó là tầm. Nó bay tới cái hoa, nó quan sát coi thử cái hoa này có mật có đồ gì không, rồi kia, đó là tứ. Thứ tư đó thì quan sát để mà nó xác định là cái này là cái hoa có mật, thì là nó mới đầu lên. Thì cái nó xác định để nó đầu lên đó là tứ. Rồi á, khi nó đầu lên rồi á, nó mới hút mật. Hút mật thì thấy ngon quá, thích, thì cái đó là hỷ. Hút no rồi là lạc. Tức là nó yên rồi, bây giờ không cần không tìm mật nữa. Cũng như mình ăn no rồi, mình lúc mình đói thì mình thích đi ăn, mình kiếm ăn, cho bây giờ ăn no rồi là không muốn nữa, hết cần nữa, thì lúc đó gọi là lạc. Lạc tức là nó yên. Lạc rồi á thì đầu đó không có đi đâu nữa, đầu yên một chỗ không đi đâu nữa, thì đó là định. Thì cái tâm mình nó cũng vậy. Cái tâm mình nó là cứ ngồi đây thì nó nghĩ lăng xăng lung tung, nó là năm tiền cái nè, tức là tham cái này, sân cái kia, rồi trào cử, rồi hôn trầm thủy miên, rồi nghi, nó cứ làm hoài vậy đó. Thì cái tâm nó không thể yên được, không định được. Còn bây giờ nếu mà mình đã khởi tâm mà hướng đến một đối tượng nào đó thì không còn hôn trầm. Hôn trầm tức là buông, tức là lười biếng, lười chán, không muốn làm gì hết trơn, đó là hôn trầm. Nhưng bây giờ nó đã hướng đến đối tượng, tức là nó hết hôn trầm rồi. Rồi khi á, mình quan sát đối tượng có sự là như thế nào để mà xác định cái đối tượng á, thì lúc đó đó là không còn nghi. Bởi vì nếu mà cái tâm mà nó yên ổn đến đối tượng được á, thì nó không còn nghi nữa. Nó xác định được cái đối tượng rồi thì không còn nghi. Tức là ở đằng này nó mới nhìn cái đối tượng thôi thì nó vẫn còn nghi. Tức là nó đã có cái tâm hướng đến đối tượng rồi nhưng mà còn nghi. À, nhưng mà khi nó đã xác định rõ cái đối tượng đó rồi á, thì lúc đó nó không còn nghi nữa. Cho nên hệ tứ đó thì không còn nghi. Hỷ, khi mà nó đã xác định được rồi thì cái tâm nó phát sinh lên là một cái sự quan hỷ. Thì khi mà hỷ thì không còn sân nữa. Khi mà cái tâm đã hoan hỷ rồi thì là không còn bất mãn nữa. Lạc thì không còn trào cự nữa. Bởi vì nó đã yên rồi. Lạc tức là cái tâm nó yên rồi, nó thỏa mãn rồi, cho nên nó không có trào cự gì nữa. Trào cự tức là vẫn còn muốn chạy lăng xăng để mà đi tìm kiếm cái này cái kia, còn bây giờ nó không có lăng xăng tìm kiếm nữa. Cho nên nó là lạc thì nó là thỏa mãn rồi. Và khi nó thỏa mãn rồi á, thì lúc đó định và xả. Thì cái đó là thiền thứ nhất. Còn bây giờ cái người mà họ đã, mỗi lần mà họ vào cái là họ, giả sử như bây giờ họ lấy cái đối tượng là hơi thở đi. Bây giờ họ mà vào nhìn vô hơi thở một cái thì tâm hỷ lạc nhất tâm liền. Thì lúc đó họ không cần phải tầm thứ nữa. Tức là họ không cần phải là cố gắng mà hướng đến đối tượng rồi cột tâm nơi đối tượng gì nữa. Bởi vì họ biết rồi. Giả sử như con ong này nó biết cái chỗ đó là có mật rồi, thì bây giờ nó cứ việc bay đến đó, nó đầu đó nó hút mật thôi, cho nó chẳng cần phải đi tìm kiếm gì nữa hết trơn á. Còn cái giai đoạn mà tầm tứ là cái giai đoạn tìm kiếm để xác định có sự có chỗ nào có mật. Còn bây giờ nó biết cái chỗ nó cây có mật rồi là nó cứ đầu tới thôi. Cho nên á, khi mà nó không còn tầm tứ nữa đó, thì là lên nhị thiền. Không còn hỷ nữa thì lên tam thiền. Không cần lạc nữa. Mà người nào có thể ngồi một cái thì nó định tâm liền, là tứ thiền. Người nào ngồi xuống một cái là tâm nó định liền, cho nó không cần phải làm cái gì hết trơn á, là nó định liền, là tứ thiền. Vậy thôi. Thì cái đó là cái người hành thiền có thể tự thấy mình được ở giai đoạn nào. Cái đó là thiền định. Thì cái đó không phải là thiền tuệ. Thiền tuệ thì không cần những cái trạng thái đó. Nhưng mà nói chung á, trong cái định tuệ mà của cái sáng suốt định tĩnh trong lành á, tức là nó có đầy đủ giới định tuệ đó, thì lại có. Trong cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại đó, nếu ở đây không có cuốn sách Sống Trong Thực Tại thì vô trong trang web đọc cái cuốn Sống Trong Thực Tại đó, thì thầy phân biệt có tới 5 loại định lận. Cái loại định thứ nhất á, gọi là sát na định. Tức là chỉ cần đủ để mà biết đối tượng đó là được rồi. Chỉ cần biết vừa đủ một sát na thôi là đủ nắm bắt đối tượng đó. Thì cái đó gọi là sát na định. Cái thứ hai đó là cần định. Cần định tức là chưa vào định được hẳn, nhưng mà những yếu tố như tầm tứ hỷ lạc nhất tâm đó nó cũng có, nhưng mà nó có ở cái giai đoạn yếu. Gần tới định một cái thì nó lại cũng giống như cái con chuồn chuồn đó, nó đáp xuống một cái chỗ thì nó vừa đậu được một cái là nó lại bay liền. Thì cái đó gọi là cần định. Còn nếu như nó đầu xuống mà nó yên đó, nó nằm đó hoài đó, rồi tức là định. Thì nó có cái cần định. Cái thứ ba là an chỉ định. An chỉ định tức là đầu lên và nằm yên đó rồi đó. Thì cái đó là gọi là an chỉ định. Có một cái là tùy thời định hay là tạm thời định. Tức là tùy lúc mà định. Cái này nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là khi cái tâm nó tới đúng cái điều kiện đó, cái tự nhiên nó định. Nhưng mà không có thôi. Có cái nghĩa thứ hai là tùy vào cái lúc này thì nó định, tùy vào lúc kia nó không định. Cho nên là nó định là nó tùy thời. Cái định thứ năm là định tĩnh lặng. cái định tĩnh lặng này mới là cao này, là santi. Cái định này không cần phải nhập định, mà luôn luôn là tâm an ổn, luôn luôn trong trường hợp nào làm bất kỳ việc gì tâm đều an ổn, gọi là định tĩnh lặng. Cho nó có năm loại định, thì trong đó đó cái định tĩnh lặng đó là cao nhất. Còn cái định mà an chỉ đó thì nó vừa là cao mà vừa là nguy hiểm. Tức là nhập được định thì tốt, nhưng mà nhập định được rồi á, rất là dễ bị kẹt, bởi vì cái tâm của mình nó dễ bị thụ động đi. Do đó sát na định là tốt, cận định là tốt, tùy thời định là tốt. Mà mấy cái đó thì nó thấp hơn cái an chỉ định, nhưng mà an chỉ định là nguy hiểm hơn. Bởi vì an chỉ định á, cái người mà vô an chỉ định rồi á, thì cái tâm nó trở nên thụ động đi. Do đó nó không đủ bén nhạy để mà nó kịp thời ứng phó với tất cả mọi cái sự kiện, hay là không đủ nhanh nhẹn để mà thấy ra cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Tâm nó định nó thấy, nó thấy thường ngã không à, chứ không có thấy vô thường khổ vô ngã. Cho nên trong 10 cái kiết sử là có sắc ái và vô sắc ái, chính là bị kẹt vô cái định mà an trị đó. Còn nếu như cái tâm mình mà cần định thì được. Do đó đó, niệm Phật lại hay hơn. Niệm Phật không vô định được, nhưng mà lại hay hơn thiền định. Bởi vì niệm Phật là nó giúp tâm của mình nó chuyển qua vô niệm được, chuyển qua chánh niệm được. Còn cái định đó nó định rồi cái là mất chánh niệm luôn, mất chánh niệm tỉnh giác luôn. Cái này là trong cái sự tu tập là cần phải biết rõ từng đi từng tí như vậy ấy, chứ còn không là bị dễ bị kẹt lắm. Nhưng mà nếu mình ngồi buông ra, mình ngồi thư giãn buông xả để cho tâm nghỉ ngơi vô sự, thì tự nhiên nó vào định đó thì không sao. Tại vì cái định đó là định vô ngã, định đó nó không phải là do mình cố gắng mà đạt được, cho nên cái định đó thì không sao cả, không ảnh hưởng gì hết. Định đó là tốt. Cho nên là các cái định đó là mình phải hiểu thật rõ. Còn cái gì nữa, thứ ba là cái gì?
Thầy cũng đã giảng con về cái trạng thái tẩu hỏa nhập ma, và có thể tự giải được không?
Thực ra đó, nếu mà đã tới tẩu hỏa nhập ma rồi là rất khó. Thường thường là nhờ người khác giải, chứ còn tự mình là giải hơi khó. Mà bởi vì đã cái người mà tẩu hỏa nhập ma là bởi vì do tham vọng. Tu thiền cũng tham vọng, rồi niệm Phật cũng tham vọng, rồi cái gì cũng tham vọng, làm cho nhiều, cho nên nó rơi vào cái mà trở ngại đó. Cái trở ngại đó, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Mà đã tẩu hỏa nhập ma rồi đó, là khó lắm. Khi tẩu hỏa nhập ma họ lại càng muốn làm thêm nữa. Nó khổ đó. Thì trong trường hợp đó đó, ví dụ như là có cái vị thầy mà họ tin tưởng, thì vị thầy đó mới chỉ dẫn để thoát ra dần thì được. Thì thường thường là như thế này, nếu một cái người mà mới ngang biết, ví dụ như trong trang web vừa rồi có mấy cái người hỏi thầy về cái đó, tức là họ bắt đầu họ ý thức được cái định là bị kẹt rồi, họ vô định nhiều quá, cho nên bây giờ họ thấy bắt đầu thấy định là kẹt, không những là không giải quyết được vấn đề gì mà lại còn kẹt thêm, cho nên bây giờ họ mới hỏi thầy là làm sao để thoát ra khỏi định. Cái trường hợp đó thì thoát ra được dễ này, tại bây giờ thứ nhất là họ đã ý thức được rồi. Bởi vì á, nó có bốn cái giai đoạn của cái tu á. Thứ nhất là khi cái người mình mà bị tán loạn ở bên ngoài nhiều quá đó, bị cái tâm nó vòng ngoài nhiều quá đó, cho nên mình mới là trở lại mình để an trú trong mình, thì cái đó chính là chánh niệm tỉnh giác ở bên trong, hoặc là thiền định. Định tức là tâm mà nó ổn định á, chứ không phải định mà cố gắng mà an trị á, thì cái đó là nguy hiểm. Nhưng mà nếu cái tâm mình ổn định được thì là tốt, thì lúc đó là bên trong. Nhưng mà ổn định được rồi đó mà phát hiện ra được cái đó là nguy hiểm đó, thì là tốt đó. Cái người nào phát hiện được như vậy là người đó là có trí tuệ đó. Thì họ phát hiện ra như vậy rồi đó, thì bây giờ nên hướng tâm ra bên ngoài, nên hướng tâm ra bên ngoài để mà làm việc này làm việc kia cho thật nhiều, rồi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong đó là nó sẽ thoát ra. Cái cách đơn giản là vậy thôi. Bây giờ bỏ ngồi thiền định đi, đừng ngồi thiền định nữa. Khi mình cứ chánh niệm tỉnh giác cho cao đấy cái đã, rồi sau này chỉ cần ngồi buông ra, thư giãn buông xả, để tâm nó nghỉ ngơi thì tự nhiên nó vô định liền. Mà cái định đó thì không sợ, cái định đó không bị kẹt. Ngay cả cái định đó đó, mà nếu mà ham thích mà cứ lúc nào cũng buông ra để mà ngồi cho nó thoải mái là cũng bị kẹt. Mà phải là sử dụng cái giới định tuệ trong cái mà hoạt động hàng ngày là cái nó tốt nhất. Tức là cái tâm mình mà đã cảm thấy bên trong mà tương đối là yên rồi đó, thì mình nên hướng ra bên ngoài. Hướng ra bên ngoài trong thân thọ tâm pháp. Thực ra thân thọ tâm pháp cũng chưa phải bên ngoài. Nhưng mà lấy cái thân thọ tâm pháp đó để mà làm những công việc. Bây giờ cứ làm công việc thì là nó sẽ thoát ra được liền. Có một khi mà thầy ra ngoài Hà Nội thầy giảng, có một cái bà nữa, bà tuổi đó. Bà kể á, bà nghe thầy nói giảng á, thì bà mới về bà thực tập. Cái bà nữa là bà tham lắm. Bà nghe nói cái hòa thượng nào đó dạy thiền là bà đi tới đó 5-7 năm lần á. Mà cuối cùng không giải quyết được chuyện gì cả. Mà cứ hành hết cái thiền này qua thiền khác đó mà về là không giải quyết được gì cả. Sau khi thầy nói là thôi bây giờ bỏ hết đi, về cứ nấu ăn thì biết mình đang nấu ăn. Làm việc gì thì cứ làm việc đó, để cho tâm nó cứ mở ra cái việc chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì bà về bà làm là hiệu quả liền lập tức. Mà bà nói là cái hay ở cái chỗ là khi mình biết như vậy rồi á, cái tự nhiên nó phát sinh ra cái tâm từ tâm bi nữa. Thí dụ như là bà nói là hồi trước á, là bà cứ tới giờ của bà là phải ngồi thiền, cho nên á, hễ mà con cháu nó vô mà nó làm ồn là bà bực lắm. Kỳ này á, bà nấu ăn thì bà chánh niệm tỉnh giác, bà vẫn thấy thoải mái đàng hoàng. Bây giờ mới được đứa cháu nó mới dẫn bạn về nhà nó chơi đồ ôm sòm cũng không ảnh hưởng gì hết. Rồi bà mới là dọn cơm ra thì là bà lại tự nhiên là có cái tâm là à, thôi bây giờ để cho nó chơi, mình cứ dọn, mình cứ dọn cho nó ăn, kêu bạn bè gì vô ăn nữa, bà vẫn thấy hoan hỷ. À, thì cái trí tuệ nó sẽ là phát sinh ra từ bi. Khi mình không bị ràng buộc bởi cái gì cả, cái tâm mình sáng suốt thấy rõ mọi chuyện á, thì tự nhiên từ bi, tự nhiên cảm thông với mấy đứa cháu, chứ không còn la ăn xong rồi cho đi chơi đi, có bàn thôi cho đi chơi đi. À, rồi bà con bài bà nói vậy đó, rồi bà con vô con rửa chén bát, con dọn dẹp đồ này kia, mà con thấy vui lắm. thấy vui lắm, thấy thoải mái. Mà cái gì mình làm mình cũng biết rõ ràng minh bạch. Hồi trước sao con ngồi còn tu thiền chừng nào cái tâm nó càng là sân chừng đó, mà nó lúc đó sao nó si mê thêm. Khổ một cái nỗi là đi một cái chỗ như vậy 5-3 năm mà cứ bỏ nhà mà đi, cứ bỏ nhà mà đi là hết cái chỗ này đến chỗ khác mà cứ lo đi như vậy. Cho nên á, nhiều khi chỉ cần mà không biết cách tu một cái là mất thời gian vô ích, mà lại là không lợi ích lợi lạc gì cho trong nhà, mà cho con cháu, cho nhiều người, chỉ để cho được cái lời cho mình thôi. Thì như vậy nó vẫn bị tham sân si chi phối thôi. À, thì cái cách mà hóa giải là bằng cách đó, tức là bây giờ ngưng hết mấy cái chuyện hành thiền nó đi, nhưng mà phải là dàn trải nó ra trong mọi chuyện để chánh niệm tỉnh giác là nó hết rồi.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi câu cuối cùng là nếu mà một người á nhờ thiền tĩnh tâm tu á là có thuận lợi nhiều hơn một người mà thiền không hoặc là tịnh độ không không thầy, hay là Phật nhiều không thầy?
Cái này là tùy cái trình độ của mỗi người. Ví dụ như có người á là họ tu tịnh độ trước, bởi vì tu tịnh độ là để cho cái tâm nó nhất niệm cái đã. Khi tâm nhất niệm rồi đó thì khi đó mình mới bắt đầu là chuyện vừa tỉnh vừa thiền. Nhưng mà khi thiền đến cái chỗ mà chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn rồi, tâm sáng suốt định định đông lành rồi, thì lúc đó bỏ luôn hết, chỉ còn tánh biết thấy pháp thôi, chỉ còn sáng suốt định định đông lành là thiền rồi đó, chứ không có thiền gì nữa, cũng phải cần phải niệm gì nữa. Bởi vì là cái mục đích cuối cùng của tất cả những cái biện pháp đó là để trở lại cái tánh biết sáng suốt định định đông lành. Tịnh độ đó là gì? Tại sao gọi là tịnh độ? trong lành tức là thanh tịnh đó. Khi mà cái tâm mình nó đã là trong lành thanh tịnh rồi, tức là tịnh độ đó, tức là tùy cái tâm tịnh trước Phật độ tịnh đó. Tức là khi nào tâm mình tịnh tức là đó là tịnh độ. Thứ hai á, là định tĩnh. Định tĩnh ở đây có nghĩa là tâm nó bất sinh, tâm vô sinh, tâm không sinh diệt. Định tĩnh tức là cái tâm không sinh diệt, tâm không sinh diệt và tâm sáng suốt. Cái tâm không sinh diệt đó gọi là vô lượng thọ, và cái tâm sáng suốt đó là gọi là vô lượng quang. Cho nên ấy, cái mà nói là tâm thanh tịnh, gọi tịnh độ và Phật vô lượng thọ, vô lượng quang, hay là vô lượng thanh tịnh, tức là có ba cái yếu tố đó: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh tịnh. Thì tức là sáng suốt, định tĩnh, tâm lớn. Tức là nếu mà bây giờ mình mà đã đến cái tâm mà nó sáng suốt, định tĩnh, tâm lớn rồi, thì là nó đang thể hiện vô lượng thanh tịnh, vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà đi đến chỗ mà tận cùng của sáng suốt định tĩnh trong lành đó là thành Phật rồi. Thì tức là vô lượng thanh tịnh, vô lượng thọ, vô lượng quang rồi. Cho nên là nếu mà bây giờ mình mà có thể là luôn luôn làm bất kỳ việc gì cũng sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì cái đó là cao nhất rồi đó. Còn nếu cái tâm mình mà còn ba cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm này á, thì niệm Phật là tốt. Niệm Phật để nó dẹp ba cái này đi cái đã. Còn khi nó dẹp đi hết được cái này rồi thì chánh niệm tỉnh giác tức là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Chỉ thầy nhắc lại ba cái phương án mà thiền tông cũng vậy, mà thiền Vipassana cũng vậy. Đó, thì ba cái phương án này này, tức là phương án thứ nhất là cái tự tánh giới định tuệ, tức là chỉ cần mình sáng suốt định tĩnh trong lành là được là hết rồi, không cần gì nữa. Nhưng mà nếu như mình cảm thấy rằng là chưa luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành được, thì mình phải là thận trọng chú tâm quan sát. Thận trọng chú tâm quan sát mà tâm vẫn có thể là bị thất niệm, vọng niệm, tạp niệm xen vào, thì lúc đó mình phải tinh tấn. Tinh tấn là để mà không chạy theo cái thất niệm, vọng niệm đó. Khi mà không chạy theo rồi á, thì tâm nó trở về với thực tại thì gọi là chánh niệm. Và trở lại với thực tại thì thấy rõ thực tại là tỉnh giác. Đó là ba cái phương án. Còn á, nếu như mà mình vẫn không làm được nữa, chánh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác cũng không được nữa, thì mình phải niệm Phật, mình phải giữ giới luật, mình phải hành thiền tuệ theo các cái pháp môn thiền tuệ. Tức là cái đó là giới định tuệ, chế định, như ngày hôm qua thầy đã nói rồi đó. Còn ba cái phương án đó, nếu mình tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, thì nó sẽ dễ dàng thận trọng chú tâm quan sát. Mà thận trọng chú tâm quan sát á, thì nó sẽ giúp cho mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Cứ ba cái phương án đó mà tùy duyên mà để mà thuận pháp. Ba cái phương án đó chính là ba phương án để thuận pháp. Thì bây giờ mình còn tùy duyên. Tùy duyên tức là sao? Khi mình nấu ăn thì mình thận trọng chú tâm quan sát trong nấu ăn, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong nấu ăn, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong nấu ăn, tùy theo cái tâm mình lúc đó. Như vậy tức là thiền tuệ đó. Mà thiền tông cũng vậy. Bởi vì khi ngài Huệ Khả đến gặp Tổ Đạt Ma, Tổ Đạt Ma hỏi là người đến đây cầu gì, nói là cái đoạn trước là khác, bây giờ bỏ cái đoạn trước, nói cái đoạn sau thôi, nói là xin Tổ an cái tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là ngươi đưa cái tâm ra ta an cho. Tổ Huệ Khả đó mới là nhìn lại cái tâm mình. Khi nhìn lại cái tâm mình á, thì không thấy cái tâm bất an đó đâu nữa. Cho nên nói mới nói là con không thấy cái tâm bất an đó đâu nữa. Thì Tổ nói rằng là như vậy ta đã an cái tâm cho ngươi rồi đó. Thì á, thực ra đó, nói như vậy là một cách nói là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Bởi vì sao? Khi mình bất an mà mình khởi lên cái muốn là phải làm sao mà dẹp bất an, tức là tham sân xen vào rồi đó. Cho nên bây giờ Tổ Đạt Ma là muốn nói, thay vì nó nói là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, thì Tổ lại nói rằng là ngươi đưa cái tâm để ta an cho. Khi đưa tâm an cho thì ông phải quay lại để coi cái tâm đó đâu. Thì khi mà quay lại tức là tinh tấn, và quay lại trên cái tâm bất an đó, tức là chánh niệm. Thì lúc chánh niệm á thì là cái tâm bất an nó không còn nữa, cho nên cái tâm nó sáng suốt, thấy rõ được cái chuyện tâm là không còn cái tâm bất an. Như vậy chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà cũng là thần trọng chú tâm quan sát luôn. Khi trở về đó là thần trọng chú tâm quan sát. Sau đó đó thì tổ Huệ Khả mới là ngộ, cho nên mới là truyền tâm ấn cho tổ Huệ Khả là làm tổ thứ hai. Ngộ rồi là thôi, là được rồi, là mỗi người đi mỗi ngã chứ không có phải là làm gì hết đó. Là một thời gian sau thì là có cái nhân duyên hai thầy trò gặp lại, thì tổ Đạt Ma mới hỏi tổ Huệ Khả, từ đó đến giờ ngươi làm gì? Tổ Huệ Khả mới nói rằng là bạch tổ, từ đó đến giờ là con liệu liệu thường tri, tức là thường biết rõ ràng. Thường biết rõ ràng thì lấy cái gì mà biết rõ ràng? Là sáng suốt định tĩnh trong lãnh. Thì cái đó đó là thiền Vipassana hay là thiền tông gì nó cũng nằm đó hết trơn. Rõ ràng á. Làm sao mà thường biết rõ ràng được? Thì hoặc là thần đồng chú tâm quan sát, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là đến mức độ mà cao nhất, tức là sáng suốt định tĩnh trong lãnh. Lúc đó nó không còn cái bản ngã tham sân si che lấp, thì thực tánh hiện ra, cho nên gọi là kiến tánh, tức là thực tánh pháp hiện ra thì gọi là kiến tánh, nên cũng vậy thôi. Thì bên thiền Vipassana cũng vậy, ngay nơi thân thọ tâm pháp mỗi mỗi đều là thấy biết rõ ràng, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đó là thiền Vipassana. Thì giống nhau, thực ra là hai cái thiền đó là khác, là bởi vì sau này thì nó khác. Sau này là bởi vì nó sinh ra là mấy cái phái. Phái Tào Đồng, phái Lâm Tế, phái Vân Môn, phái Quy Ngược, phái Pháp Nhãn. Cho nên là nhiều cái do cái xa tông phái đó, cho nên nó bắt đầu có biện pháp. Tức là có cái biện pháp, ví dụ như tham công án, hay là hét, hay là đánh, hay là cái gì gì đó. Thì cái lúc đó nó trở thành là phương pháp rồi. Chứ còn cái thời mà từ tổ Đạt Ma cho đến lục tổ đó, thì là hoàn toàn sử dụng cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thần đồng chú tâm quan sát và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chứ không có tham công án tăng người gì hết. Cho nên nó thông hết, nhất là thông giữa cái thiền Vipassana với thiền tông là thông nhau hết, không có phân biệt.
Thầy, phân biệt cho tụi con biết là cái tri với cái thức, với cái trí đó là như thế nào. Cái tri là mình thấy cái bông là mình biết đó là cái bông. Còn thức là mình có cái tâm phân biệt dính vô, là mình có cái bản ngã che vô đó. Ừ. Rồi còn trí là nó trí, nó có hai cái trí là trí vô sư trí với cái hữu sư trí. Cái hữu sư trí là cái trí của thế gian, là học hành thông minh sáng suốt, mà là trí thế gian.
Ừ.
Còn cái vô sư trí là cái trí tuệ,
là cái tánh biết sáng suốt đó, định tĩnh trong lành đó, là cái nó vô sư trí đó. Ừ.
Phải không thầy?
Phải. Thì á, trong kinh Nguyên Thủy á, là chia ra làm nhiều cái tri. Ví dụ như á, cái tri mà bình thường của cái mắt tai mũi lưỡi thân, ta chưa có ý, mắt tai mũi lưỡi thân thôi á, thì cái đó nó mới là cái xúc tri, hay là giác tri. Giác đây là giác quan á, chẳng phải là giác ngộ, mà giác quan là cái giác tri hoặc là xúc tri. Đến cái thứ hai đó là tượng tri. Cái thứ nhất là xúc tri, cái thứ hai là tượng tri. Tượng tri thì bắt đầu là biết bằng cái khái niệm của tượng. Rồi cái thứ ba là thức tri. Thức tri tức là cái biết của cái kiến thức. Ý thức cũng là thuộc loại thức tri đó. Một cái nữa là linh tri. Linh tri tức là mình cảm nhận thôi, mình cảm nhận thôi, chứ còn ý thức thì mình không ý thức, nhưng mà lại là cảm nhận còn chính xác hơn cả ý thức được. chính xác hơn cả cái thức tri nữa, đó là cái linh tri. Linh tri là cũng giống như là thần giáo cách cảm hoặc là cái giác quan thứ sáu gì đó đại nói, tức là nó một cái cảm nhận, cái linh cảm, rồi một cái thắng tri. Thắng tri là cái biết của những cái người mà có cái tâm thiền định đó, định mà an chỉ định đó. Thì cái đó là nó gọi là thắng tri. Rồi cái tuệ tri. Tuệ tri tức là cái biết của cái mà cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái này là nó thuộc về vô sư trí. Còn cái thức tri đó mà đi đến cái chỗ đúng đúng đàng hoàng á, thì cái đó gọi là thụ đắc trí hay là hậu đắc trí. Cái mà gọi là hữu sư trí đó đó gọi là hậu đắc trí. Cái trí đó nó qua cái mà mình học hỏi này kia mà có được, chẳng phải là cái tánh biết cái sáng suốt định tĩnh đâu là tưởng ra. Và cuối cùng đó là cái liệu tri. Liệu tri tức là người đã giác ngộ rồi đó, cái biết của cái người giác ngộ rồi đó. Cái liệu tri đó, nó có mấy cái tri như vậy đó. Thì trong đó đó nó phân ra làm hai loại, tức là một loại là còn hữu ngã, còn một loại là vô ngã. Còn gì nữa không? Còn hỏi gì nữa không?
Thầy nói cái thức tri là cái biết của ý thức.
Cái biết của ý thức mà cũng là cái biết của kiến thức. Cái ý thức là nó nhiều loại lắm. Tức là từ cái ý thức này mà cái ý thức này nó hoàn toàn trong sáng thì gọi là tuệ tri. Cho nên mình không nói ý thức mà mình nói là kiến thức thì đúng hơn. Nhưng mà nó là cũng là thuộc loại ý thức. Tức là như thế này, ý thức á, nó có thể là thức tri, có thể là tuệ tri, có thể là thắng tri, có thể là liệu tri. Đều là ý thức hết.
Mà thầy con thấy có một vấn đề cũng thế giới cũng đang giải là từ hồi Phật Thích Ca thành tái hiện cho đến trong cõi Ta Bà để cứu khổ chúng sinh, nhưng mà trải qua hơn 2500 năm chúng sinh vẫn khổ, và con nghĩ sau này trăm năm cả 1000 năm sau chúng sinh cũng vẫn khổ thầy.
Cái này thì lại là chưa nghe rõ cái bài thứ hai của thầy mà hôm thầy thuyết là nói về cái ý nghĩa của cuộc sống là cái khổ đó. Thực ra cái khổ, cái cõi Ta Bà này đó là không bao giờ hết khổ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cõi Ta Bà này là cái lò luyện để những người vào đó đó là phải luyện qua cái khổ này mà giác ngộ. Thì bây giờ nó hết khổ rồi lấy gì mà làm lò luyện được? Do đó đó, những người mà người ta giác ngộ từ cái lò luyện này đó thì người ta đã giác ngộ, người ta đi ta giải thoát rồi, bây giờ thuận nhân tự tại rồi. Còn chúng sanh nào mà còn khổ đó, tức là chúng sanh nó đang ở trong lò luyện, làm sao mà hết khổ được. Ví dụ như bây giờ cái chỗ mà đào tạo ra cái trường sĩ quan, ví dụ vậy đi, thì trong trường đào tạo đó là có rất nhiều cái khó khăn để cho người ta mới phải vượt qua để mới là trở thành một cái sĩ quan là có khả năng. Thế bây giờ là mình lại đi dẹp cái trường mà đào tạo nó đi á, dẹp hết mấy cái khó khăn nó đi đó, thì làm sao mà ta luyện thành sĩ quan được. Cho nên ấy, cái cõi này nó phải khổ như vậy để cho người ta giác ngộ, do đó không thể chấm dứt cái khổ này được. Nhưng mà chấm dứt là cái chấm dứt của cái khổ trong những người giác ngộ, chứ không phải là chấm dứt cái khổ giữa cuộc đời này.